Rồi, xin chào. Chào mừng các bạn quay trở lại với CID Radio, kênh YouTube về tâm sự và phát triển bản thân dành cho mọi lứa tuổi. Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã dành thời gian để lắng nghe và theo dõi kênh nha. Thì lịch phát sóng cố định hàng tuần đó là thứ 6 podcast và chủ nhật là clip. Nhưng mà tuần này thì CID đã xin phép các bạn là dời cái podcast vào thứ 7 là hôm nay hen. Còn hôm qua là chúng ta có một cái clip tựa đề là cách CID đối mặt với tiêu cực. Thì các bạn có thể tìm lại để xem, ok? Rồi, không biết là các bạn đã có một cái ngày cuối tuần như thế nào. Hy vọng mọi điều thuận lợi đã đến với các bạn. Và giờ phút này các bạn ngồi đây, các bạn nghe podcast radio, cảm thấy thoải mái tinh thần, vui vẻ, phấn chấn hen. Những cái chuyện mà không vui á, thì mình bỏ qua một bên đi, để mình giữ cái tâm trạng thật là thoải mái, ngồi đây lắng nghe nhau một chút xíu à. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau bước vô cái chủ đề ngày hôm nay. Đó là một cái chủ đề khá là hay. CD đã được nảy ra trong cái lúc mà mình chờ chuyến xe đi lên Sài Gòn. Thì cái chủ đề này có tên gọi là vượt qua giai đoạn hoài nghi. Vượt qua giai đoạn hoài nghi nha các bạn. Một cái chủ đề mà CD nghĩ sẽ có nhiều bạn cần lúc này đây. Sau cái mùa dịch thì chúng ta cũng biết là đa phần mọi người đều thay đổi công việc đúng không? Thì đương nhiên có những người xem đây là cơ hội và cũng không ít những người xem đây là một cái thách thức khó để vượt qua. Có những bạn đang sống rất là tốt ở Sài Gòn, đang có một công việc đã gắn bó nhiều năm, chuẩn bị thăng chức, tăng lương các kiểu. Nhưng mà vì dịch các bạn, một yếu tố khách quan chúng ta không thể nào mà tránh được á, thì các bạn mất việc, các bạn bị chuyển công tác, các bạn bị giảm lương, các bạn bị sụt giảm về mặt tinh thần, vật chất, vân vân, nhiều thứ khác. Nói chung là mất mát khá là nhiều. Và hy vọng nói đến đây thì các bạn may mắn vẫn còn sức khỏe tốt hen. Rồi, thì khi mà các bạn bắt buộc bản thân của mình phải rời khỏi một cái môi trường mà mình nghĩ là nó đã thuộc về mình đã thuộc về nó từ lâu rồi đó, đổi luôn á, thì các bạn sẽ cảm thấy chơi vơi, trống vắng đúng không? Đôi khi là kiểu tôi tính ra là tôi có bằng đại học nè, có bằng cao đẳng nè, hoặc là tôi có kinh nghiệm nhiều năm trong cái lĩnh vực này. Tự nhiên bây giờ đang là một cái nhân viên văn phòng, sáng đi làm 8 giờ, chiều 5 giờ về, ngồi máy lạnh, ăn mặc đẹp, hàng tháng lương mấy chục triệu. Bây giờ bắt buộc bản thân phải khoác lên người một cái chiếc áo của các anh Grab, các bạn Shopee, Food, các bạn giao hàng. Thì cái việc dịch nó biến mình từ một người đang như thế này, đang rất hài lòng như thế này, cái mình phải bước qua một cái môi trường mà mình nghĩ là chưa bao giờ mình sẽ làm nó luôn á. Các bạn sẽ bị hoài nghi bản thân mình. Tự nhiên mình cảm thấy, ủa, cuộc sống nó đang làm cái gì mình vậy? Mình đang sống như thế nào vậy? Đó chỉ là một cái ví dụ thôi nha các bạn. Còn nhiều ví dụ khác nữa. Ví dụ như là bây giờ, đó giờ mình yêu đương đi, mình yêu một cái mối tình hơi lâu năm, 3 năm, 5 năm hoặc thậm chí 10 năm. Hồi đó giờ không có gì xảy ra hết. Tự nhiên bỗng một ngày đẹp trời, tự nhiên thấy chán nhau, tự nhiên hoài nghi cái cuộc tình này, ủa, đối phương có phải là cái định mệnh của đời mình hay không? Ủa, rồi bây giờ mình với người này nên tiếp tục hay dừng lại? Ủa, tháng sau đám cưới mà bây giờ mình lỡ mình cảm thấy hết tình cảm với cái người này rồi thì phải làm sao? Đó, có rất là nhiều cái tình huống khiến bản thân mình đặt ra những cái câu hỏi hoài nghi. Mình hoài nghi mọi thứ trong cuộc sống của mình, từ công việc, các mối quan hệ, tình cảm, gia đình, hoặc đôi khi là công việc nữa. Và cái công việc là rơi vào cái trạng thái hoài nghi rất là nhiều các bạn. Là một thời gian, cái lúc đầu rất là hồ hởi nha, phấn chấn nha. Mình mới đổi việc qua cái là mình muốn show up cái bản thân của mình cho sếp coi, mình muốn chứng minh khả năng của mình cho đồng nghiệp thấy. Đó, mình làm hết những cái gì mình có thể làm bằng một cái trạng thái rất là năng lượng, khỏe khoắn, mình hồ hởi, ai nhờ gì mình cũng giúp hết. Rồi mình xông pha, mình tăng ca, mình chạy deadline rồi cái kiểu làm ghê lắm. Nhưng được bao lâu? Có phải là ban đầu thì hồ hởi bao nhiêu, thì khoảng đâu vài tháng sau đó lại bị tụt mood bấy nhiêu, bị cảm thấy là chán cái công việc này, tự nhiên hoài nghi là ủa, mình có phù hợp với là một cái vị trí nhân viên văn phòng, hay là mình có phù hợp với công việc bán vé máy bay, hay là mình có đúng là một cái người sale bảo hiểm, hoặc là mình có phải là một nhà văn hay không, hoặc là thậm chí mình có phải là một bà chủ của một quán cà phê hay không. Nói chung là chúng ta sẽ có cảm giác hoài nghi bản thân mình ha. Rồi, thì cái giai đoạn hoài nghi á, là một cái giai đoạn tất yếu phải xảy ra ở trong bất kỳ một con đường nào các bạn đang đi. Công việc cũng coi như là một con đường. Rồi mối quan hệ cá nhân cũng coi như là một con đường. Đó, rồi tình cảm cũng coi như là một con đường đi ha. Thì sẽ có cái giai đoạn hoài nghi. Không biết là cái sự lựa chọn này của mình đã đúng chưa? Không biết là cái người mình gặp đã đúng chưa? Không biết là công việc này đã đúng chưa? Hoài nghi nhiều lắm. Và cái ý tưởng này được nảy ra ngay tại cái thời điểm là CD đang đứng chờ một cái chiếc xe đón mình từ quê lên Sài Gòn. Thì ban đầu CD đứng chờ, trời ơi tôi nói chứ chờ hồ hởi lắm các bạn. Tin chắc, niềm tin trong đầu mình là tin chắc là ồ, sẽ có một cái chuyến xe nó đón mình lên. Tại vì lúc trước cũng có xe như vậy. Bắt đầu tôi đứng từ hồi 5 giờ rưỡi các bạn. Xong 6 giờ rưỡi chưa thấy xe. Xe toàn xe đi đâu không à. Xong cái tới 7 giờ cũng còn hơi hơi ha, nhưng mà lúc này hơi mông lung rồi đó. Hơi hơi rồi nhưng mà vẫn còn niềm tin nha. Vẫn còn niềm tin. Xong tới 7 rưỡi các bạn. Ê, hình như có cái gì đó nó sai sai rồi. Bắt đầu hoài nghi nó dâng trào. Ủa, rốt cuộc là có xe hay không ta? Không biết nghe. Bắt đầu lên Google tra search này kia. À, có xe nè. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao các bạn. Tới 8 giờ rưỡi vẫn không có xe. Tôi vẫn đứng ở đó. Và mọi người xung quanh các bạn có tưởng tượng là tôi đứng từ cái lúc tờ mờ sáng, mây vẫn còn sương mù, cây cối vẫn còn rất là đen đúng không? Mà tôi đứng tới cái lúc mà nắng lên nó chiếu lên trên mặt luôn á. Đứng từ cái lúc mà lo phóng thanh nó chưa bật cho tới lúc nó bật và cho tới lúc nó tắt hồi nào luôn á các bạn. Nó đứng lâu như vậy luôn mà vẫn không có xe. Thì qua cái giai đoạn hầu nghi đó thì tôi mới phát hiện ra rằng là à, có những lúc mình không thể đứng ở trạm xe buýt mà mình lại chờ máy bay hoặc là xe lửa được các bạn. Mình phải chọn một cái phương án khác. Đó, thì ở trường hợp của tôi á, thì tại vì thứ nhất là tôi không có nhiều thời gian để mình có thể chờ đợi như vậy. Thứ hai nữa là thực chất cái chuyến xe đó nó đã bị hủy từ trong mùa dịch rồi mà tôi không có biết, và trên Google nó cập nhật trễ, không có biết đó các bạn, nên là mới bị như vậy. Rồi tôi mới liên tưởng đến là ủa bây giờ mình đứng chờ không vậy hả ta? Đó, đứng chờ không vậy hả ta? Cái bắt đầu những cái ý tưởng nó bắt đầu dồn dập vô đầu tôi các bạn. Và một trong những ý tưởng đó chính là vượt qua giai đoạn hoài nghi mà các bạn đang nghe nè. Đó, hay không? Thấy hay không? Đứng chờ xe mà vẫn có ý tưởng cho các bạn luôn á. Rồi, thì trong cuộc sống cũng vậy. Sẽ có lúc các bạn hoài nghi. Và không phải là cái vấn đề hoài nghi đó là đúng hay sai nha. Tôi sẽ không có khẳng định rằng là ê, hoài nghi là sai rồi, mình phải tin tưởng bản thân mình, mình phải tin tưởng vào cái lựa chọn của mình. Ok, đó là đúng. Nhưng đó chỉ là một mặt thôi các bạn. Còn một mặt nữa là có thể trực giác của bạn đang lên tiếng cảnh báo bạn rằng cái người này, cái công việc này, cái mối quan hệ này nó không đi đến đâu cả. Hoặc thậm chí là nó khiến bạn đang đi chệch hướng, sai đường với cái định mệnh của mình. Thì các bạn mới bắt đầu hoài nghi. Hoặc là trong một cái mối quan hệ bây giờ bạn dấy lên cái suy nghĩ hoài nghi là à, không biết là mình đã đúng người chưa và bây giờ có nên tiếp tục hay là dừng lại hay không. Thật ra tôi nói với các bạn như thế này. Nếu các bạn đang hạnh phúc, nếu các bạn đang vui vẻ với người yêu của mình á, thì các bạn có thời gian, các bạn có tâm trí, các bạn có bị rảnh để mà suy nghĩ là mình có nên dừng lại hay không. Hay là lúc đó các bạn đang chìm đắm trong hạnh phúc, chìm đắm trong niềm vui rồi, các bạn rảnh đâu mà các bạn suy nghĩ là ủa bây giờ người này có hợp với mình hay không, có đúng với mình hay không, đúng không? Hoài nghi có nghĩa là nó đang có vấn đề đó. Và để xác định là nó đúng hay sai thì các bạn sẽ áp dụng những cái này. Thứ nhất, nếu trong chuyện tình cảm thì các bạn phải tự hỏi bản thân mình là mình với cái người này nè, đi với nhau một đoạn đường như vậy á, thì lúc đầu tình cảm như thế này, anh đó cô đó đối xử với mình như thế này, so sánh với cái hiện tại, anh đó cô đó đang đối xử với mình như thế kia, cái bộ dạng lúc người ta yêu mình và cái bộ dạng lúc người ta hết yêu mình á, nó khác biệt hoàn toàn luôn. Các bạn nhận ra dễ lắm. Đôi khi là nếu mà các bạn khó suy nghĩ quá, các bạn ghi ra đi. Các bạn ghi ra thí dụ như vào cái lúc mà các bạn bệnh, thì lúc mà hồi xưa giờ yêu nhau á, thì anh đó sẽ như thế nào? Có thể là nấu cháo đem qua, hoặc là mua thuốc cho bạn, chở bạn đi khám bác sĩ vân vân. Còn bây giờ khi mà bạn nói bạn bệnh thì anh đó nói ờ bệnh vậy hả, thôi giữ sức khỏe nha, anh bận chút. Là các bạn hiểu rồi hen. Đó, đơn giản vậy thôi. Thì rất dễ, các bạn chỉ cần mình ngồi, mình bình tâm lại, mình bắt đầu mình suy nghĩ một chút xíu là mình biết thôi. Vậy đó. Còn nếu trong công việc, nếu trong công việc nha, các bạn hoài nghi là ủa cái công việc này nó có phù hợp với mình hay không, thì mình phải xem xét lại là mình có thật sự yêu thích nó không? Lúc làm mình có vui với nó không? Tại sao lúc đầu á mình vui mà bây giờ mình hết vui? Lý do mình hết vui với công việc này là gì? Có phải là mình làm hết sức rồi mà sếp không công nhận? Hay là vì mình làm chưa hết sức, mình lười rồi bị sếp phê bình? Mình phải thành thật với bản thân mình một chút các bạn. Đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác. Ví dụ bạn đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà mọi người vẫn không nhìn thấy được cái sự cố gắng của các bạn, hoặc thậm chí là bạn bị chèn ép luôn á, rồi các bạn không chịu nổi, thì thôi các bạn, có thể là không phù hợp. Mà cũng có thể là chưa chắc cái công việc này không phù hợp, mà chỉ là trong môi trường ở đây không phù hợp thôi. Ví dụ như làm vé máy bay đi, thì có rất là nhiều đại lý, có thể là đại lý này không phù hợp với bạn nhưng mà đại lý khác lại phù hợp với bạn thì sao? Miễn là các bạn phải công tâm nhìn ra được, à cái công việc này mình có yêu thích khi làm nó hay không, khi mình tư vấn cho khách hàng chốt vé mình có vui hay không, rồi mình tư vấn với khách hàng về hành lý này kia, khách hàng không có bị lừa trong cái việc đặt hành lý, khách hàng cảm ơn mình, khách hàng gửi quà tặng mình, đó thì mình thấy vui này kia, thì các bạn chấp nhận được cái niềm vui đó và các bạn vượt qua được những cái rào cản trong lúc làm việc, thì đó chính là công việc của các bạn, còn gì nữa. Còn nếu mà mình suy nghĩ một hồi, mình cảm thấy khách hàng bây giờ đặt vé mấy chục triệu thì cũng như mấy triệu, làm cho qua ngày đoạn tháng, sáng đi làm 8 giờ mong mong tới giờ ăn trưa, trưa đi làm xong mong mong tới giờ về, gõ cái beng một cái là đứng dậy đi về liền, không hề thiết tha với cái việc là khách hàng đang tư vấn chưa có xong, rồi mình cũng thấy sếp mình cũng chẳng có quan tâm tới việc là bây giờ công ty nó đang sụt giảm doanh số, vậy mình có thể góp cái gì, công sức gì vô hay không, cái kiểu không có cái ý muốn cống hiến, cũng không có niềm yêu thích trong công việc, thì có lẽ công việc này không phù hợp với bạn. Nó không thể nào khơi lên cái niềm hứng khởi, cái niềm cố gắng ở trong bạn. Thì có thể nếu bạn hoài nghi thì là đúng rồi đó, tìm cái gì mà mình muốn làm hơn đi. Cuộc sống này là sự va chạm các bạn, mình chạm đầu này mình chạm đầu kia để mình biết cái gì nó hợp với mình. Lỡ hôm nay thất bại thì ngày mai lại cố gắng. Chỉ cần các bạn có một cái nguồn sức khỏe tốt về tinh thần và thể chất thì chắc chắn các bạn luôn có cơ hội để mình bắt đầu lại. Và cái giai đoạn hoài nghi là cái giai đoạn bắt buộc trong mỗi cái hành trình bắt đầu lại của mình. Khi mình bắt đầu thì lúc nào mình cũng thôi thử đi chứ đâu biết làm sao đâu. Thì đúng rồi, các bạn mới làm có 1-2 tháng thì làm sao các bạn biết được cái công việc này khuất tất ở bên trong nó là như thế nào, đúng không? Một người chuyên về giao hàng làm sao biết được một người kế toán họ có những cái khó khăn gì, và cái người kế toán làm sao biết được là cái người chuyên về giao hàng có những cái nỗi khổ băn khoăn gì. Mỗi một bên nó sẽ có cái mặt lợi và mặt hại khác nhau mà chỉ có cái người ở bên trong đó người ta mới biết được. Và tại sao người ta có những người, người ta làm một cái công việc 10 năm, 20 năm họ vẫn vui vẻ các bạn, họ vẫn làm rất là gọi là cống hiến luôn á, họ không có chán, họ làm theo cái kiểu là đi làm như đi chơi, tức là họ không có cảm giác mình bị ép phải đi làm vì đó là công việc của họ, vì đó là công việc của họ, thế thôi. Còn có những người, người trẻ hoặc là người già cũng vậy, làm một khoảng thời gian xong rồi cảm thấy ủa rốt cuộc là mình, vai trò của mình ở trong công ty này là cái gì, vai trò của mình ở đây là cái gì, mọi người có cần mình hay không, tại sao mình luôn cảm thấy lạc lõng ở giữa các thành viên khác ở văn phòng. Mặc dù là các bạn đều nói là chúng ta như anh em, chúng ta như tay chân, hoặc là giúp đỡ lẫn nhau các kiểu, nhưng mà đó chỉ là ngoài miệng thôi, mình không cảm nhận được, mình không hòa nhập được dù mình rất muốn và mình đã cố gắng. Rồi bắt đầu mình hoài nghi. Thì các bạn nên xem lại, cái gì cũng sẽ có đúng có sai, cái gì cũng phải phụ thuộc vào một chữ tùy, tùy trường hợp. Có những trường hợp đối với người này là đúng, nhưng có những trường hợp đối với người này là sai. Có những cái nghề nghiệp thấy người ta làm, ăn nên làm ra, người ta vui vẻ người ta làm, cái mình cũng lao đầu vô mình làm, nhưng đâu có chắc đó là cái nghề của mình đâu, đâu có chắc đó là cái sự nghiệp của mình đâu các bạn. Khi mà mình hoài nghi thì đó chính là cái lúc mình phải kiểm tra lại cái quyết định của mình là đúng hay sai, và đối mặt thật là công tâm, thật là thành thật với bản thân mình vào cái giai đoạn đó. Cũng đừng có bỡ ngỡ các bạn, hoài nghi chính là cái bước đệm để mình có tiếp tục những cái quyết định đúng đắn hơn đó. Có thể là mình hoài nghi sai, và vì cái sự hoài nghi đó mình lại kiểm chứng, mình lại chắc chắn với cái niềm tin của mình hơn. Và cũng có thể là hoài nghi đúng để mình có thể kịp thời rút chân ra những cái nơi mà không thuộc về mình. Đó, vậy nên á, khi mà các bạn lâm vào cái tình trạng là bước vào cái giai đoạn hoài nghi thì nhớ nghe lại cái tập này để mình có một cái trạng thái tâm lý ok hơn hen, và có những cái quyết định thật là đúng đắn. Và lúc mà mình hoài nghi thì mình nên có một cái khoảng thời gian để mình xem xét, chứ đừng có hoài nghi rồi làm quyết định cái bụp liền nha các bạn, nó dễ sai lầm lắm. Mình phải xem xét, mình phải viết ra giấy, à nếu mình tiếp tục thì mình sẽ được gì và mất gì, nếu mình dừng lại thì mình được gì và mất gì, rồi lý do làm sao mà mình muốn dừng lại, rồi lý do làm sao mà mình chưa thể dừng lại. Đó, mình tự đặt những cái câu hỏi rồi mình viết ra, bắt đầu mình mới suy xét, ít nhất thì cũng một tuần. Và cái thời gian mà tốt nhất nha để ra bất kỳ một cái quyết định nào mà giảm thiểu cái tỷ lệ sai lầm á, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi á, thì là 1 tháng, gồm 4 tuần. Đó, thì cứ lặp đi lặp lại cái quá trình kiểm chứng như vậy. Nếu các bạn cảm thấy ok, bây giờ hoài nghi là đúng đó, hình như cái này sai rồi, quyết định dứt, dừng. Còn nếu các bạn nhận ra à, thì ra là mình nghĩ quá nhiều thôi, thực ra ở hiện tại những cái gì mình đang có cũng là tốt quá rồi, nhiều hơn những cái gì mà mình mong muốn rồi, có lẽ là mình hơi tham lam, có lẽ là mình rảnh quá, mình xin nông nổi, thì thôi đừng có hoài nghi nữa mà củng cố cái niềm tin bản thân mình hơn hen. Rồi, Thu tới đây thì cũng hơn 15 phút rồi đó các bạn, cũng nhiều so với một cái tập podcast bình thường rồi hen. Ok, thì mong là bạn đã có những cái giây phút thoải mái khi mà nghe tập hôm nay, cũng như là mong muốn CID Radio luôn là cái nơi để các bạn có thể dừng lại lắng nghe bản thân mình nhiều hơn hen. Cảm ơn các bạn một lần nữa và hy vọng nhận được những cái bình luận, những nút like để YouTube có thể phổ biến cái radio này rộng ra hơn đến với những người bạn khác nữa. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo nếu bạn là người mới ghé qua kênh nghe. Cảm ơn bạn thật nhiều và chúc bạn ngủ ngon. Bye bye!